Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử tham dự khóa tu, hôm nay là ngày 13 tháng 7 Ất Dậu, còn 2 ngày nữa là đại lễ Vu Ban Vu Lan Bồn, đền đáp 4 trọng ân. Theo tinh thần Đạo Phật Đại Thừa, nhân dịp này tôi kính gửi đến quý vị đề tài đền đáp 4 ân lớn, dựa vào kinh Tâm Địa Quán, phẩm báo ân thứ 2 trong tổng số 13 phẩm kinh. Kinh Tâm Địa Quán là một trong các bản kinh quan trọng về triết học Đạo Phật Đại Thừa, nhất là về phương diện triết học, chính trị và xã hội. Phần được chia sẻ trong pháp thoại này đó là rất chi tiết. Mỗi một nguồn ân nghĩa đều được Phật liệt dẫn các nội dung, mà mỗi điều đó trong bối cảnh sau hiện tại đó chúng ta thấy vẫn còn thích ứng với thời gian. Điều đó cho thấy sự dẫn dắt chân lý của Đức Phật đó có khả năng soi sáng cuộc đời, chuyển qua khổ đau, mang lại an vui và hạnh phúc. Do đó ôn lại 4 trọng ân là cách mà những người tu học Phật đó thấy rõ được văn hóa đền ơn, cũng chính là một biểu hiện của hành vi đạo đức. Và do đó là mà cha mẹ ông bà, một trong 4 nguồn ân đức chính, thì người tu học Phật nên làm gương như những gì mà Đức Phật sẽ dạy sau đây. Và bằng cách đó đó, chúng ta truyền trao lại cho thế hệ con cháu những hiểu biết về đạo đức, những kỹ năng ứng xử, để cho mỗi người đó có được an vui, hạnh phúc trong đời. Vì vai trò của cha mẹ trong việc dẫn dắt là rất quan trọng. Phần 1: ơn cha, nghĩa mẹ. Đức Phật sánh ví trong kinh Tâm Địa Quán đó, việc may mắn còn cha mẹ sống chung với con cái trên cõi đời đó như là một cái sự giàu có về tình thương và cái nguồn bảo trợ đạo đức. Ai mất cha, mất mẹ hoặc mất cả hai đó đã trở thành là người nghèo khó về tình thương. Cái khái niệm mà Đức Phật sánh ví giàu và nghèo trong sự còn và mất cha mẹ đó qua ý niệm kinh tế học đó, là rất sâu sắc. Đức Phật khẳng định rất rõ tình thương mà cha mẹ trao tặng cho tất cả các con của mình đó, giống như mặt trời giữa trưa, hoàn toàn không có một sự thiên vị nào. Mà thông thường đó, theo nghiệp phàm đó, mẹ thiên vị con trai, cha thiên vị con gái. và mẹ sẽ đặc biệt thiên vị cho đứa con sau cùng, đứa con út ấy. Còn anh chị cả thì thường đó ít được quan tâm và phải có cái trọng trách đó, phụ giúp cha mẹ để nuôi và hỗ trợ cho các em của mình. Ở đây Đức Phật khuyên là gì? Làm cha làm mẹ đó thì tình thương đó phải bình đẳng. Ánh sáng mặt trời giữa trưa đó tỏa chiếu không có phân biệt gì hết đó. Việc kém may mắn khi cha mẹ đã liệt khỏi đời đó được Đức Phật sánh ví giống như là mặt trời đã lặn, bóng tối bắt đầu phủ văng, tình thương rồi sự chăm sóc, hướng dẫn, dẫn dắt và nhiều yếu tố giá trị khác đó ở những người mất cha mẹ hầu như là không thể hạnh phúc như những người đang còn. Lâu lâu quý vị nên đi thăm các trung tâm mồ côi để thấy các cháu đang khao khát tình cha nghĩa mẹ, bàn tay ôm ấp dẫn dắt thương yêu. Nhưng các cháu đó hầu như đó là đang chạm đến một cái mặt hàng xa xỉ phẩm mà suốt một kiếp người đó các cháu không thể vối tới được, mặc dầu rất kỳ vọng. Cha mẹ còn sống á, được sánh ví như là hiện tượng núi vĩ đại mà từ xa ai cũng thấy, rất là vững chãi. Ý muốn nói đến cái sự nương tựa về tinh thần, tình thương, đạo đức, kinh tế và tổ ấm gia đình là rất lớn. Còn cha mẹ mất rồi đó được sánh ví giống như là bị rơi xuống một vực thẳm vậy. Mà rất tiếc á, có rất nhiều người cha còn sống, mẹ còn sinh tiền lại không cảm nghĩ được như thế, xem cha mẹ như là gánh nặng ta. Như là trường hợp người cha mẹ rơi vào bệnh bán thân bắt tội, thần kinh thực vật, đau liệt giường, sống không được chết không xong, thì con cái nó bị trở ngại về công ăn việc làm, tổn hao tài chính, cho nên thỉnh thoảng sẽ khởi lên cái tâm trạng đó, tức là nhờ nhà chùa tụng bài kinh gì đó để cho cha đang bệnh, mẹ đang khổ đau sớm có thể đó lìa khỏi đời. Chúng ta không nên nghĩ như thế, không nên yêu cầu như thế. Cái quan trọng là nhờ tăng ni tại chùa hộ niệm đó thì tâm đó được bình yên, rũ bỏ tình thương, gia tài, sự nghiệp và các sự chấp dứt trong đời đó, thì lúc đó đó cái sự ra đi đó sẽ được nhẹ nhàng hơn. Chứ còn là con cái đó thì phải thấy rõ việc còn cha mẹ là một diễm phúc lớn. Mặc dù cha mẹ mình có thể nghèo, không bằng được cha mẹ của người khác, thì đó là một vấn đề khác nữa. Còn sống tuổi thọ dầu có bệnh tật đi nữa vẫn là một loại phước báo. Còn tuổi thọ không bệnh tật á, là phước báo gấp đôi. Tức là phước nào nó ra phước đó. Đừng vì cái bệnh tật của cha mẹ mà mình muốn chối bỏ cái phước tuổi thọ của ông bà. Đức Phật đề cập đến 10 ân đức chính mà cha mẹ đó đã góp phần tạo dựng cho chúng ta trở thành người hạnh phúc. Lẽ ra đó thì bài 4 trọng ân sẽ được chia thành là 4 buổi, mỗi buổi phải 80 phút. Như hôm nay tôi nói rất vắn tắt để chúng ta nắm bao quát hết 4 trọng ân. Ân 1: như trái đất, chỗ nương tựa sự sống cho con. Chúng ta thấy bào thai của người mẹ đó là nơi mà cái phôi được hình thành bởi tinh trứng và một tâm thức của một người vừa mới qua đời. Điều đó được Phật nói rõ trong kinh Trung Bộ. Cho nên bằng việc gá vào bào thai thì cái sự sống của chúng ta sau khi chết đó, được lớn dần trải qua 10 tháng. Và cái tình trạng nuôi dưỡng trong bào thai đó của người mẹ được xem như là quả địa cầu của đứa con trong giai đoạn được hình thành. Ơn hai, ban tặng sự sống. Ở đây đó Đức Phật nói rất rõ đó, là để hình thành ra một sự sống đó, thì người mẹ phải vác cái ba lô mầm sống ở trước bụng mình. Vất vả hơn nhiều là khi chúng ta vác ba lô ở ngoài sau lưng, có hai cái tay ghì đỡ. Khi mệt á thì chúng ta hạ cái ba lô đó xuống. Còn người mẹ suốt 9 tháng 10 ngày đó hầu như là không có cơ hội để hạ cái ba lô này xuống. Và trong thời gian thai dựng đó, thì cha phải có trách nhiệm nâng đỡ tình cảm, vì người vợ trong tình huống này dễ mũi lòng, dễ tủi phận, dễ cảm xúc, dễ khổ đau, dễ tuyệt vọng. Nếu như người chồng á, có những cái dấu hiệu lơ là, thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc, bỏ rơi, cho nên á, là cả vợ lẫn chồng phải hết sức là phối hợp nhau để cái sự sống được hình thành để nó được tốt. Ban tặng sự sống với tư cách là con người là một phúc lớn. Nếu không được cha mẹ sinh ra đó, chúng ta có thể đào thai làm gia súc, làm động vật, làm loài bò sát, loài bốn chân, loài có cánh, loài dưới nước. Cho nên dầu cha mẹ mình có bỏ rơi đi nữa thì việc có mặt với tư cách con người là một phúc duyên. Ơn ba, nâng đỡ, chở che. Thì ơn này đó người nữ chiếm đại đa số, vì 3 năm bú mớm rồi dẫn dắt, dìu đỡ, nâng niu, chăm sóc, rồi bú mớm, cho ăn, gần như là người mẹ gắn bó rất là nhiều. Theo văn hóa Phật giáo đó thì người cha cũng phải chia sẻ cái trách nhiệm đó, chứ không là đùn đẩy cái công việc này đã cho vợ mình 100%. Cả hai cùng làm. Ăn bốn, nuôi dưỡng tảo tần để cho con em mình có cơ hội được đi học. Truyền thống này người Việt Nam làm rất tốt, ở trong nước và ở nước ngoài. Nhiều khi cha mẹ là không biết là đọc chữ cái, suốt ngày lam lũ, nhưng mà con thì đậu bằng đại học này, thạc sĩ kia, tiến sĩ nọ, vinh danh. Và đó là cách để giải phóng nghiệp nghèo ngắn nhất cho gia tộc mình. Dĩ nhiên là có nhiều người cha mẹ không phải tần tảo gì hết á, vì họ có phước báo do thừa kế gia tài, do nỗ lực thành công. Thì giàu không phải tốn nhiều công sức như những người nghèo, nhưng cái tần tảo đây đó nó thuộc về gọi là nuôi dưỡng tinh thần, chăm sóc đạo đức và nhiều tố khác, cho nên cũng làm cho cha mẹ mệt mỏi vì con lắm. Ân năm, dạy dỗ, truyền trao kinh nghiệm. Đây là cái khoảng thời gian quan trọng nhất của một kiếp người, từ tuổi lên 3 cho đến tuổi 18. Cha mẹ phải dành nhiều thời gian cho con, kiểm tra bài cho con, truyền trao kinh nghiệm sống cho con, chứ không phải là chỉ cho tiền đi đến trường, rồi mua quần áo mới, cho bánh kẹo, cho các cái tiện ích để giải trí. Cái đó chỉ là một phần trách nhiệm thôi. Còn dạy dỗ để cho con em mình đã có được cái cơ hội lập nghiệp trên tinh thần tự lập. Sau tuổi 22 đó là có thể là tự đứng vững đó, có đồng lương. Hoặc là con cái nào giỏi nữa đó thì hỗ trợ học đến thạc sĩ, tuổi ở 24-25, tiến sĩ 27-30. Thì làm thế nào đó chúng ta phải nương vào sự trợ giúp tích cực của cha mẹ để trở thành người trưởng thành, và từ đó có thể lập sự nghiệp riêng và đền tạ ân đức. Ân sáu, làm đẹp cho con cái. Ân này phần lớn là mẹ. Nếu con á có giới tính nữ thì người mẹ chăm sóc về thẩm mỹ nè, rồi thời trang nè, rồi chải đầu nè, thậm chí có thể chăm chút mỗi khi con là rời nhà đến trường hoặc là cùng mẹ đi đến dự một sự kiện nào đó. Cái này thì quý ông với tư cách làm cha đó thì hầu như là không có quan tâm nhiều, chứ người mẹ là rất là chăm chút. Con trai thì chăm chút cách riêng, con gái thì chăm chút cách khác. Cái này thì với tư cách là người tại gia, quý vị thấu rõ vì mình đã từng làm hoặc mà đã được cha mẹ mình chăm sóc như thế. Ơn bảy, bảo hộ mang lại bình an. Khi con bệnh thì người mẹ đó là khổ nhất. Người cha có tinh thần trách nhiệm á thì chia sẻ trọng trách đó, dỗ dành. Con mà khóc đêm đó thì mẹ hầu như là mất ngủ. Cái sự chăm sóc đó là nó gắn kết làm thế nào đó để cho con mình được bình an thôi. Và có những người cha đó là nỗ lực dành cái phần đó về mình để cho vợ mình đó được khỏe, lo các công việc khác. Tức là phải chia sẻ cái trách nhiệm chăm sóc đó để sự phát triển về thể chất, thể trí, thể đức của con cái đó được trọn vẹn. Ân tám, dạy con nên người. Ở đây yếu tố hữu dụng cho cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới được xem là những tiêu chí từ thấp đến cao. Cha mẹ châu đáo chừng nào đó thì phải hướng cả các cái tiêu chí đầy đủ đó để cho con của mình đó là trở thành một người thật sự là thành nhân, chứ không chỉ đơn thuần như ở nước ngoài. Có nước thì đánh dấu ở tuổi 16, có nước 17, có nước 18 là một cái lễ trưởng thành. Và lễ đó đó thì thanh niên ở phương Tây đó xem như là cái dịp là tách rời khỏi gia đình, không cần phải ở chung với cha mẹ nữa, không cần phải quan tâm đến cha mẹ nữa, được quyền ở riêng, có đủ các cái quyền tự do cá nhân được luật pháp bảo hộ. Cái thiên hướng đó nó trở nên tiêu cực. Còn ở đây Đức Phật muốn khẳng định là gì? Tức là giúp cho con mình nên người, tức là về mọi phương diện, theo nghĩa đen là nghĩa bóng. Ân chính, dạy đạo đức cho con. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng mà phần lớn các bậc cha mẹ đã quên. Tức là cha mẹ phải là thầy cô giáo đạo đức cho con em mình tại nhà, bắt đầu bằng tấm gương đạo đức của bản thân. Tức là muốn con mình không thuốc lá, rượu, bia thì người cha phải là người gương mẫu từ bỏ những thứ này. Muốn con không Internet, iPad, iPhone, game điện tử thì mẹ và cha đó là không nên là nghiện những thứ nêu trên. Tức là bằng tấm gương đạo đức chói sáng thì con em chúng ta sẽ trở thành là bản sao thôi. Tức là phải làm sao nhấn mạnh đến việc là rèn đức, luyện phẩm chất, trau dồi nhân cách thông qua ứng xử giao tế như một kỹ năng cao quý và tích cực. Không thể đổ trách nhiệm đó cho nhà trường. Lánh ác, làm lành, tạo thành tấm gương chói sáng, rồi huấn luyện động cơ cao quý theo tinh thần Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Ơn 10, gây dựng gia nghiệp. bao gồm là định hướng hôn nhân, rồi định hướng nghề nghiệp, định hướng tương lai. Định hướng nó khác với cái áp đặt buộc con em của mình phải ngồi theo sở thích của mình, làm theo sở thích của mình, lấy vợ lấy chồng theo cái gu sở thích của bản thân. Ở đây cha mẹ có tính cách như là huấn luyện viên, làm sao để cho con em của mình chọn được cái nghề nghiệp đó là sở trường, chọn được người bạn đời đó là thích hợp, chọn cái khuynh hướng phụng sự và lý tưởng sống đó, có giá trị cho đời, là khéo uốn nắn, giống như là người làm cây bonsai vậy, đã tạo ra hình thù của cây đó theo kiểu mình muốn chứ không áp đặt. Vì áp đặt đó, đôi lúc đó, dẫn đến tình trạng đó, là chúng ta tạo ra quá nhiều cái cọng số 8 và con cái đó, bắt đầu nó cảm thấy là gì, nó bị đang bị là tù tội hóa, mất tự do, thay vì là biết ơn cái sự quan tâm của cha mẹ đó, thì nó trở thành là cái người gần như là không cảm nhận được cái tấm lòng cao quý này. Đó là 10 ơn đức mà những người con đó đã tiếp nhận từ cha mẹ của mình. Do vậy làm con càng phải đọc 10 ân đức này, để khi chúng ta nói nặng nhẹ lên mặt với cha mẹ, bất hiếu, không biết ơn, không đền ơn, viện dẫn nhiều lý do, thì chúng ta thấy rất rõ là mình đã làm sai với tiêu chí đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Mà tuệ giác của Đức Phật đó thì thuộc như là vầng thái dương, còn đang khi chúng ta giống như là các cái ánh lập lòe của đom đóm, cho nên phải thấu hiểu điều đó để tự sửa lỗi và hoàn thiện bản thân mình. Phần 2, nhớ ơn tổ quốc. Phần này Đức Phật đề cập đầu tiên đó là với tư cách nguyên thủ quốc gia, mà ngày xưa đó là minh quân, tức là vị vua anh minh sáng suốt, thương dân yêu nước, phát triển để cho mọi thần dân đó được hạnh phúc. Còn ngày nay đó, đại đa số là theo thể chế đa đảng, một thiểu số quốc gia là độc đảng, thì phạm vi của nguyên thủ quốc gia có thể mở rộng hơn ngoài phạm vi trung ương, còn áp dụng cho những người lãnh đạo ở cấp thành phố, tỉnh, quận, huyện, phường, xã. Tức là những người đó cũng phải học theo những điều mà Đức Phật dạy sau đây để mang lại hạnh phúc cho những người dân. Một nhỏ, ba vai trò. Những người lãnh đạo đất nước theo Đức Phật phải thực hiện được ba vai trò quan trọng. Thứ nhất là giữ nước được độc lập. Yếu tố này là cực kỳ khó, nhất là Việt Nam có lợi thế địa chính trị. Và cũng do cái lợi thế này đó mà Việt Nam đó trở thành là quốc gia bị dòm ngó và xâm lăng bởi các cường quốc ở xung quanh và khắp thế giới. Phải giữ được độc lập chủ quyền không dễ. Giữ độc lập theo hướng làm sao mà không bị chiến tranh đó là lại càng khó hơn. Nên là nó liên hệ đến cái kỹ năng ngoại giao, sự khôn ngoan khéo léo mà không trở thành bạc nhược yếu đuối. Vai trò hai là giữ tài nguyên thiên nhiên. Điều này đó ở một số quốc gia nó trở thành là cảnh báo lớn, cảnh báo đỏ. Những quốc gia nghèo, trong đó có Việt Nam đó, bán sạch sành sanh cái nguồn tài nguyên của mình có với cái giá thô cho những quốc gia tiên tiến, và họ làm giàu trên cái giá bán rẻ mạt của chúng ta. Bầu xích ở Tây Nguyên chúng ta đó được vẽ ra một cái bức tranh đó là có thể làm giàu nền kinh tế Việt Nam. Bây giờ đó, mỗi tháng, mỗi năm chính phủ Việt Nam phải gọi là bù lỗ, còn cái tiền là hàng trăm triệu, có thể thậm tới lên đến cả tỷ mỹ kim đầu tư đó, hầu như là không thu hồi được. Mỹ, Pháp, Đức và một số các quốc gia lớn về kinh tế thì nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ được giữ rất kỹ để họ còn có thể sử dụng đó cho hàng trăm năm sau. Còn chúng ta bán sang sân xanh đến lúc nào đó thì chúng ta bị khủng hoảng lớn. Vai trò ba đó là giữ dân với hạnh phúc. Đó là cái tiêu chí mà Đức Phật đưa ra rất là cụ thể. Dân mà khổ quá, bất hạnh quá, bị áp bức quá thì dân phải đi vượt biên. Ở đâu cũng vậy. Bây giờ chúng ta thấy tình trạng như là Trung Đông đi vượt biên, rồi tình trạng là nhập cư lậu bằng con đường vượt biên biển vào châu Âu của những quốc gia đang bị nội chiến. Thì người dân ở đó không thấy được tương lai của hạnh phúc. Ở Việt Nam chúng ta là từ năm 75 cho đến năm 89 á, tình trạng vượt biên là một vấn nạn lớn. Lúc đó chính phủ lên án là tội phản quốc. Về sau này từ thời thủ tướng Võ Văn Kiệt đó đổi lại Việt Kiều yêu nước để kêu gọi hòa giải dân tộc. Cho nên giữ dân không phải là chuyện dễ. Bây giờ tại sao con em nhà giàu được đưa ra nước ngoài học rồi định cư luôn? Cái nguồn tài chính và chất xám chúng ta bị chảy máu ra nước ngoài, trong đó có nhiều lãnh đạo của cấp quốc gia, cấp tỉnh thành, người ta cũng chọn giải pháp như thế, xem nó như là cái hạ cánh an toàn cho tương lai, vì ta không cảm thấy cái đầu tư tại nước Việt Nam đó nó có yếu tố bền vững và an toàn. Đó là một cái xu thế. Tôi không phải là phê phán, mà tôi chỉ nói cái tính hiện tượng gắn kết với lời Phật dạy đó, giữ dân với hạnh phúc là rất khó. Dân mà không hạnh phúc là dân đi. Hai nhỏ, ba nương tựa. Các vị lãnh đạo chính trị của quốc gia đó cần phải dựa vào ba điểm nương tựa sau đây. Đức Phật nhấn mạnh đến cái vai trò trụ cột của họ khi nói rằng đó, giống như trong một căn nhà, những cái cột cái là quan trọng. Cột cái không vững, toàn bộ căn nhà bị sập. Và lãnh đạo chính trị của đất nước đó như là cột cái của toàn dân. Cho nên Đức Phật khuyên họ, thứ nhất là phải dựa vào luật pháp. Bây giờ Việt Nam chúng ta mới bắt đầu hướng về chủ nghĩa pháp quyền. Đến lúc nào đó thì chúng ta sẽ đi theo một cái chuẩn mực mà thế giới hiện nay đang có là tam quyền phân lập. Lập pháp, tư pháp, hành pháp phải độc lập để quản lý chéo, đảm bảo được cái sự liêm chính ở mức độ cao nhất. Thứ hai, dựa vào chánh pháp Phật. Điều này đó phần lớn các vị chuyển luân thánh vương làm rất tốt, còn các vị quốc vương là Phật tử đó thì nỗ lực làm được ở một phạm vi nhất định nào đó. Còn các vị đó là chính trị quốc gia mà không phải là Phật tử thì hầu như không thấy được giá trị của Phật pháp. Cho vậy đó, họ đã không đề cao chân lý Phật, đạo đức Phật vào trong giáo dục ở nhà trường, rồi sinh hoạt ở trong cộng đồng xã hội. Chúng ta phải thấy rõ vai trò đạo đức, vai trò xã hội, vai trò tâm linh, vai trò dẫn dắt của đạo Phật là rất lớn. Cho nên phải dựa vào chân lý Phật. Bởi vì triết lý của nhiều học thuyết có thể lúc đầu mình thấy hấp dẫn lắm, lý tưởng nó lắm, nhưng mà đi một thời gian rồi mình thấy là bí lù, không có lối thoát, rồi phải bỏ cái con đường quá độ đó trở lại ban đầu. Ở đây Đức Phật khuyên là gì? Dựa vào chân lý Phật. Nương tựa thứ ba đó là vào sự quản trị công bằng. Cái công bằng xã hội đó là yếu tố rất quan trọng để cho mọi người được cái quyền bình đẳng đóng góp và không bị thiên vị, không bị ứng xử bất công, không bị chù dập. Nhân tài được sử dụng. Và nền tảng phát triển đất nước là phải dựa trên công bằng xã hội. Đó là ba nương tựa được Đức Phật đề cao. Ba nhỏ, bảy nhiệm vụ của nhà chính trị chân chính. Trong chữ Hán Đức Phật gọi đó là Phúc Đức Vương, tức là vua có phúc có đức. Trong bối cảnh của chính trị hiện đại đó là gì? Là nhà chính trị có phúc có đức. Ở cái cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, cấp phường xã. Một, tránh được giặc ngoại xâm. Tức là phải phát triển đất nước là mạnh, thậm chí là có thể trở thành là siêu cường. Giặc ngoại xâm không thể nào dám bén mảng đến xâm lăng nước ta. Khi mình bị lạc hậu về kinh tế thì dẫn đến lạc hậu về khí tài, lạc hậu về quân sự, chiến thuật, chiến lược thì chúng ta sẽ bị xâm lăng thôi. Đó là quy luật. Quốc gia lớn nuốt quốc gia nhỏ giống như cá lớn nuốt cá bé. Cho nên ở vai trò nguyên thủ quốc gia đó thì phải làm sao cho quân sự của một đất nước đó được vững mạnh để có thể kháng cự lại giặc xâm lăng. Hai, dẹp nội loạn, tức là làm sao cho tình trạng nội chiến không xảy ra. Chúng ta là một đất nước mà lịch sử gắn kết với chiến tranh, bị ngoại xâm khá nhiều, bị nội chiến dai dẳng, Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi cuộc chiến gần đây nhất 30 năm nội chiến từng ngày giữa miền Bắc với ý thức hệ cộng sản, với miền Nam ý thức hệ tư bản, để lại đó là cái chết của vài triệu dân. Và cái hận thù dân tộc á, giữa hai ý thức hệ này sau khi độc lập từ năm 1975 đến nay đó đã mấy thập niên rồi mà vẫn chưa có thể hàn gắn được giữa trong và ngoài nước. Ba, ngăn tình trạng nghèo đói. Nghèo đói đó là hậu quả của nền kinh tế kém mà người dân không thể sống được bằng đồng lương của mình, dẫn đến nghèo. Nghèo quá thì chết khát, chết đói. Rồi những cái rối loạn xã hội đó cũng theo đó có cái tiền đề để gia tăng. Bốn, tránh tình trạng bất công xã hội. Phải làm sao đó là xóa được lợi ích nhóm chính trị, lợi ích nhóm kinh tế, lợi ích nhóm huyết thống, lợi ích nhóm vùng miền, lợi ích nhóm phe phái. Phải đề cao lợi ích dân tộc lên và xóa hết mọi cái lợi ích đó thì đất nước mới có thể được phát triển. Năm, tránh các loại dịch bệnh. Dịch bệnh tấn công chúng ta nó từ sự truyền nhiễm ở nước ngoài vào, chẳng hạn như cách đây ba thập niên ở Việt Nam chúng ta hầu như chưa biết đến HIV và AIDS. Bây giờ chúng ta có quá nhiều những người bị nhiễm vào bệnh này mà cái chết á, là cận kề trong năm tháng thôi. Rồi lâu nó có những cái dịch bệnh ở châu Phi, ở châu Âu, ở châu Úc, ở châu Mỹ, vân vân, nó tràn vào Việt Nam. Rồi dịch bệnh ở nước chúng ta đi tràn vào những nước khác. Nghĩa là phải đề cao cái sự phát triển nền y tế hiện đại để đảm bảo được môi trường, rồi an toàn thực phẩm và nhiều phương diện khác, thì dịch bệnh nó sẽ khó có cơ hội bùng phát. Và nếu lỡ gọi là bùng phát rồi đó, có thể khống chế được. Năm, ngăn cản được hiện tượng mà nắng mưa trái thời, tức là phải làm sao là bảo vệ được môi trường để cho những cái biến động về thời tiết khí hậu đó diễn ra ít với chúng ta. Cái này thì phần lớn chúng ta bất lực vì máy móc hiện đại của chúng ta chưa có. Cái mức độ cảnh báo trước và chính xác đó hầu như ở Việt Nam là rất kém. Còn các quốc gia như là Nhật, Mỹ thì có thể cảnh báo trước vài tháng để có thể đảm bảo được sự gọi là di chuyển an toàn đến một cái địa điểm mới. Ở Việt Nam chúng ta là vẫn bó tay do nền kinh tế kém. 7. Tránh tình trạng bất ổn xã hội, tức là phạm pháp, rối loạn, cướp giật, lừa đảo và làm cho người ta nghi kỵ nhau, sống chà đạp nhân phẩm của nhau, bóc lột sức lao động của nhau. Thì những bất ổn xã hội đó nó tạo ra cái sự bất ổn về chính trị, bất ổn về an ninh và nhiều bất ổn khác. Thì đó là 7 nhiệm vụ mà những nhà làm chính trị đó phải quan tâm. Và vai trò của mình đó, ở cái phạm vi lãnh đạo nào thì chúng ta phải làm tốt ở phạm vi đó. Bốn nhỏ, 10 đức của nhà lãnh đạo chính trị. Trong đây Đức Phật nêu ra rất là chi tiết và đức nào cũng trở nên rất hữu dụng. Một, có trí hơn người. Làm nhà lãnh đạo chính trị mà trình độ thấp, chánh tả viết không xong, thi không đậu, thì làm sao mà có kiến thức để mà lãnh đạo cho quốc dân được. Cho nên á, những người mà tham gia chính trị đó phải đề cao cái vai trò tri thức của mình, phải học đến đây đến chốn. Một người mà làm về bộ trưởng bộ kinh tế mà không phải là những chuyên gia về kinh tế thì làm sao phát triển kinh tế được. Một người làm bộ trưởng vào giáo dục mà chỉ có bằng đơn thuần là tiến sĩ ở một lĩnh vực nào đó thì không thể đưa nền giáo dục đi lên được. Nó, ngoài cái đó ra nó còn phải đòi hỏi thêm những cái kiến thức bao quát về phương pháp giáo dục, hành chính giáo dục, quản trị giáo dục, tâm lý giáo dục ở một phạm vi rộng quốc gia và quốc tế. Còn điều hành chính trị của một quốc gia đó thì cái trình độ tri thức nó phải cao nữa, không phải chỉ dừng lại ở cái kiểu mà bằng cấp hóa mà phải cái này tri thức đích thực. 2, có đức. Những người tu học Phật á, tuân thủ lời Phật dạy thì chắc chắn là có đức rồi, vì thực tập 5 điều đạo đức, 10 điều thiện, 6 ba la mật, từ bi hỷ xả, rộng lượng, vô ngã, vị tha, bố thí, cúng dường. Những phẩm chất đạo đức đó là rất cần thiết. Những nhà làm chính trị phải tự bồi dưỡng, mà không á, ở cái vai trò cao chừng nào thì họ trở thành con sâu tham nhũng, đục khoét cái nguồn tài chính quốc gia và làm cho đất nước đó bại vong, suy thoái. 4, giúp dân được an ổn. Làm gì làm, thể chế chính trị nào không quan trọng, mà quan trọng là người dân ở trong quốc gia đó, trong cái giai đoạn được quản trị đó, có thật sự được bình ổn không, được hạnh phúc không, được phát triển không. 4, dẹp loạn. Tức là ở phạm vi của phường xã thì phải làm sao cho đảm bảo được an ninh trật tự, hòa hợp. Ở phạm vi quận huyện, thành phố, tỉnh hoặc là toàn quốc á, thì cái vai trò này nó phải được nhân lớn từ từ lên để nó bảo được cái an toàn ở mức độ cao. 5, giúp dân lìa được các ách nạn. Thì hầu như là chúng ta chỉ mới quan tâm đến là các loại thiên tai. Còn nạn trong Phật giáo là ngoài thiên tai đó là nạn mù chữ. Thì Việt Nam mình hiện nay cũng làm tương đối là tốt, Nạn nghèo thì Việt Nam cũng còn khoảng 35 triệu dân. Mù chữ thì Việt Nam mình cũng còn mười mấy phần trăm dân số. Tức là phải làm sao dẹp những cái nạn đó. 6. Sử dụng hiện tài. Đây là tiêu chí để cho đất nước được phát triển. Trong một quốc hội mà phần lớn người không có tài, cũng không có hiền đức, thì sự có mặt của họ chỉ làm lúng đoạn thể chế chính trị thôi. Ở chỗ nào mà cái công bằng xã hội không nghiêm minh á, thì người hiền người tài sẽ bị lỗi ở vòng đầu. Tôi thường là sánh ví cái hiện tượng đó giống như là tuồng đề như rạp cine, kẻ xấu ác trọn toàn bề ghế trên, tức là những cái ghế ở hàng đầu loại tốt loại quan trọng đó là kẻ xấu ác giành hết à. Còn kẻ tài đức đó là hầu như á là bị quản lý bởi những người không ra chi hết à. Đó là cái sự lâm nguy của một đất nước hay là của một tổ chức. 7. Lấy chánh pháp làm gốc, cũng giống như điều đã được nêu trên, tức là ngoài cái việc có phẩm chất đạo đức, có tri thức, có yêu nước thương dân, có công bằng xã hội, thì người lãnh đạo chính trị đó phải tu học chân lý Phật để họ có hiểu biết về nhân quả, tin có kiếp sau, thì cái này đó là nền tảng để giúp cho họ vượt qua được cám dỗ và cạm bẫy trong cái quyền lực chính trị. Chứ bằng không đó, người ta khao khát quyền lực chính trị rồi dùng thủ đoạn để đoạt được nó, và có thể là phạm pháp và làm những điều rất là xấu. 8. Giữ nước độc lập, tức là bằng mọi giá khi đã bị chiếm đóng rồi đó là phải khởi nghĩa để được độc lập chủ quyền. Còn đang trong hòa bình thì bằng mọi giá phải giữ hòa bình đó theo hướng bền vững, rồi phải tham gia với các liên minh chính trị, liên minh quốc gia, làm đồng minh của những quốc gia lớn, để những quốc gia láng giềng lớn mạnh hơn có muốn xâm lăng chúng ta bằng cách này cách nọ, bắt nạt chúng ta đó, thì không thể làm thực hiện được. 9. Phải là đầu mối của việc thiện, tức là những nhà lãnh đạo chính trị phải gương mẫu về việc thiện. Mình gọi người ta đi làm từ thiện xã hội mà mình không tạo ra cái nguồn an sinh xã hội tốt, nhà nước là chối bỏ cái trách nhiệm đó, thì làm sao người dân người ta làm? Mặc dù người dân nào cũng có tình thương, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều đùm lá rách rớt mồng tơi. Thì các vị mà lãnh đạo chính trị là phải xung phong làm việc đó. Như là bão Harvey ở Mỹ tàn phá thành phố Houston trong mấy ngày qua, một cái trận mưa 5 ngày làm chết người, tổn thất kinh tế là quá lớn, chưa từng có trong lịch sử của Mỹ. Tổng thống tỷ phú Donald Trump tặng cho người nạn nhân chỉ có 1 triệu Mỹ Kim, làm gì? Cái sức tàn phá đó có thể lên đến hàng tỷ Mỹ Kim, mà ông là tỷ phú mà cho có 1 triệu Mỹ Kim, theo tôi đó là quá keo kiệt. Mặc dù như thế là tốt bụng rồi đấy. Đang khi các diễn viên điện ảnh ta sở hữu 200 Mỹ Kim, 300 Mỹ Kim, mà ta cũng có đóng được 2 triệu, 3 triệu. Cho nên ở cái vai trò lớn thì ta phải nhớ là gì? Lãnh đạo là lãnh đạn, tức là mình phải xung phong, phải làm trước. Và tinh thần là làm gương, tôi thường gọi là gì? Hai tay chi, tức là chi bằng hai tay. Rồi đóng góp luôn cả hai chân. Báo chí Việt Nam mà đưa tin đó nha, mỗi lần mà có thiên tai đó, nguyên tụ quốc gia bỏ, mình không biết bỏ nhiều, báo không công bố, vì bỏ ít quá làm sao ta dám nói. Mười, lãnh đạo công bằng, tức là phải nhấn mạnh yếu tố chính trực nghiêm minh, tức là lấy chủ nghĩa pháp quyền làm nơi lưng tựa, không có dùng cấm trong các cuộc thanh tra và trong là tòa án. Thì lúc đó đó thì công bằng xã hội mới được thiết lập trên toàn nước được. Bây giờ quý vị thấy là 10 đức của nhà chính trị mà Đức Phật vừa nêu trong Kinh Tâm Địa Quán này đó, chúng ta thấy là rất sâu sắc. Nếu các nhà chính trị mà học được bài kinh này, nghiền ngẫm nó, thì dầu chưa có thể làm được trọn vẹn, tôi tin rằng đó vẫn có những cái tiến bộ nhất định vượt trội hơn các nhà chính trị khác. Cho nên trong vòng tháng 9 này đó, Chùa Giác Ngộ với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ xuất bản quyển Kinh Phật về xã hội, tức là tách ra những bài kinh ở trong trong quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, để dành riêng cái phần này đó để tặng biếu cho những nhà làm chính trị ở các phường xã quận huyện. Cầm quyển kinh về 1000 trang ta ngán lắm. Giờ mình chia ra từng phần nhỏ, kinh về đạo đức là tách ra riêng, kinh về chính trị xã hội tách ra riêng, là kinh dạy về thiền tách ra riêng, để mỗi người ta cầm ở cái quyển kinh đó chỉ có vài chục trang đến trăm trang, ta cảm thấy cái này đọc được. Phần 3, ơn Tam Bảo. Nhiệm vụ chính của Đức Phật lịch sử, Đức Phật Thích Ca, người sáng lập đạo Phật đó, là làm thế nào để khép lại nỗi khổ niềm đau và mở ra cánh cửa an vui cho mọi người. Và chân lý Phật đó, được Ngài thuyết giảng 45 năm, cũng hướng tới mục tiêu cao quý đó. Tăng đoàn Phật được Ngài thành lập trong 6 tháng đầu á, là gần 1500 người. Ở vài chục năm sau nó lên đến là hàng vạn người đi khắp 4 phương trời tại Ấn Độ, cũng với mục đích á, là truyền chân lý, xóa mê tín, để giúp cho con người đó đạt được hạnh phúc và chứng được những quả thánh cao quý. Cho nên về phương diện này đó, khai sáng đạo đức, chân lý và tâm linh thuộc về đó là Phật Pháp Tăng. Cho nên người tu học Phật đó phải đáp đền. Một nhỏ, ân đức của Phật. Kinh Tâm Địa Quán mô tả rất rõ là tất cả các đức Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều hội tụ 10 là đức quan trọng, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Địa Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Quý vị đều thuộc hết mà. Thì mỗi một đức hiệu của Đức Phật đó, nó nói về một cái phẩm chất cao quý. Vì chúng ta không có thời gian để mà gọi là giải thích từng từ một. Thì về sau này đó, tức là khoảng thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch đó, khi mà Tịnh Độ Tông phát triển tại Trung Quốc, thì việc niệm Phật là niệm 10 đức hiệu được thay thế thành Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật qua 10 đức hiệu đó, ngoài đạt được chánh niệm, còn là cái cách để chúng ta cam kết học hỏi càng nhiều các phẩm chất cao quý của Đức Phật. Chẳng hạn như cái phẩm chất là thiện thệ đây. Thệ đây là vượt qua, thiện đây là khéo léo, tức là vượt qua nghịch cảnh, vượt qua nỗi khổ niềm đau một cách khéo léo và thành công. Thế Gian Giải là hiểu cuộc đời, bao gồm là hiểu thời cuộc, hiểu chính trị, hiểu nghịch cảnh, hiểu con người, hiểu hoàn cảnh xung quanh, hiểu mọi thứ. Thế thì chúng ta phải cam kết học được những phẩm chất đó. Nhưng mà khi đổi qua là danh hiệu Phật A Di Đà đó, thì chỉ còn lại chánh niệm thôi. Nếu chúng ta niệm mà không có cầu nguyện thì đạt được chánh niệm. Về chiều sâu á, thì niệm 10 đức nguyện, 10 đức hiệu của Phật cao hơn là niệm danh hiệu, gọi là danh từ riêng của Phật A, Phật B, Phật C, dù là Phật nào. Đức Phật nói về ân đức của các Phật bao gồm Phật Ba Đề như sau. Cuộc đời của Đức Phật, dù là Phật nào, đều là tấm gương chói sáng. Nếu chúng ta đọc vào văn học kinh điển Pali đó và Đại Thừa, chúng ta sẽ thấy là Phật quá khứ cũng đều là xuất thân từ giới vua chúa, rồi từ bỏ cơ hội làm vua trở thành nhà tâm linh. Phật Thích Ca hiện tại cũng như thế, và Phật Di Lặc trong tương lai cũng không khác. Tức là vì thương chúng sinh chứ không phải chỉ có dân tộc của mình, cho nên các ngài đã chọn con đường tâm linh và bỏ lại sau lưng con đường chính trị. Đức của Phật á, được sánh ví như là biển cả, là chứa đựng rất nhiều là các cái hoạt quý báu bên dưới: đức từ bi, đức hỷ xả, đức trí tuệ, đức phụng sự, đức dấn thân, vân vân. Phật tuệ không ngần mé, tức là trí tuệ Phật soi sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, cho nên đặt chân lý Phật ở trong thời đại nào chúng ta thấy vẫn không hề bị thách đố, tức là không bị lỗi thời. Kinh thánh các tôn giáo còn lại đó, khi khoa học kỹ thuật phát triển thì bị thách đố lớn, vì phần lớn là mê tín. Đối với việc tìm thấy ở trong đó là kinh thánh của các tôn giáo phương Tây những thứ mà Đức Phật đã dạy, như là 10 nhiệm vụ của một nhà chính trị, là 10 đức của một nhà chính trị. Đây chỉ là một bài kinh thôi, còn nhiều bài kinh khác Đức Phật phân tích ở những góc độ khác. Chẳng hạn như là kinh Chuyển Lên Thánh Vương, thì Đức Phật nói đây là vị vua rất lý tưởng, có rất nhiều cái phẩm chất đạo đức mà những người làm chính trị đó phải noi gương. Phật từ á, là độ sinh không giới hạn, đây là tâm từ bi của Đức Phật, không có phân biệt đối xử cho người của dân tộc mình, gia đình mình, mà độ ngoài con người còn động vật, môi trường sinh thái nữa. Là khi trong kinh thánh Cựu Ước á, Chúa chỉ độ người gọi là Israel, tức Do Thái thôi. Và cái xu hướng 2000 năm truyền đạo của Thiên Chúa giáo phương Tây là chỉ độ các con chiên trong đàn, và Chúa sẽ bỏ rơi các con chiên ngoài đàn xuống quả ngục. Cái vấn đề đó là được công khai hóa, không có giấu giếm gì hết á. Và Chúa chỉ độ con người, tạo ra con vật để phục vụ cho con người ăn. Học thuyết vật giữ nhân là của Thiên Chúa giáo. Tức cái lòng từ bi đó không có thể phủ trùng hết được. Phật pháp á, có chức năng soi sáng thế gian về phương diện chân lý, đạo đức và kỹ năng á, đó là vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thì đó là những điều nền tảng mà khi chúng ta biết đến thì chúng ta sẽ thấy là việc nhớ ơn Đức Phật đó là rất cần thiết và đã buộc chúng ta phải làm. Cách ta đền ơn Phật đó, thiết thực nhất là gì? Giúp người thân mình trở thành Phật tử và giúp mọi người đó trở thành Phật tử. Phật tử chân chính, có niềm tin đúng, đi theo chánh đạo. Về trí tuệ đó, thì tất cả các đức Phật đều đạt được 4 trí. Cho nên những cái câu trong sám về tịnh độ tán du Phật á, A-di-đà là không chuẩn nha. Thập phương tam thế Phật A-di-đà đệ nhất, mười phương ba đời các đức Phật, Phật A Di Đà là số dách, không đúng. Lên đến trình độ tuệ giác Phật đó, thì Phật nào cũng giống nào, đều đạt được 4 trí. Cho nên đừng có đề cao pháp môn mình mà là khinh thường vô tình các đức Phật khác, là không đúng, là không nên. 4 trí của Đức Phật gồm có: thứ nhất, đại viên cảnh trí. Đó là trí tuệ này giống như là một tấm gương to, có thể tương phản và soi thấu rõ được bản chất của mọi sự vật hiện tượng đang là. Đó là nhờ là thông được chân lý mặc ước trong xã hội và chân lý tuyệt đối trong vũ trụ. Nhờ chuyển được thức A-lại-da, tức là thức kho tàng, trở thành trí tuệ. Thứ hai, bình đẳng tánh trí, tức là chuyển thức mạt na thứ bảy, vốn là thức chấp ngã sở hữu, ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, tự cao, tự đại, tự trọng, vân vân, trở thành một cái trí rất là bình đẳng, không phân biệt đối xử, tức là hướng đến công bằng xã hội, bình đẳng giới tính, không thiên vị, không có lợi ích nhóm. Thứ ba, diệu quan sát trí, tức là nhờ chuyển được thức thứ sáu, tức là ý thức, trở thành một trí tuệ đó, không còn phân biệt chấp mắc, nó quan sát một cách rõ ràng, chuẩn xác. Thứ tư, thành tựu trí, tức là chuyển năm giác quan, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, trở thành là một trí tuệ lớn để hoàn thành tất cả các việc thiện. Đó là bốn tuệ giác mà các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, trong đó có Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, đạt được giống nhau 100%. Và làm đạo đó dựa trên bốn loại trí tuệ này, các đức Phật mang lại niềm vui mà cao nhất đó là giác ngộ giải thoát cho quần sinh. Cho nên đó, chúng ta phải nhớ ơn khai mở tuệ giác của đức Phật. Nhờ đó chúng ta không còn tin vào Thượng Đế nữa, vào thần linh nữa, vào số phận nữa, vào sự an bài nữa. Chúng ta thấy rõ mọi thứ như là quy luật và bị quản lý bởi luật nhân quả, luật duyên khởi, luật vô thường, luật vô ngã. Cho nên trở thành đệ tử Phật là chúng ta sống một cách đó là thoải mái, an lạc, hạnh phúc, không sợ, không kiêng cử, không mê tín, không dị đoan, rất là khỏe. Cái phát tâm của người như thế là gì? Phát tâm từ trí tuệ. Còn những người sợ quá mà cúng dường, sợ quá mà bố thí, sợ quá mà làm việc thiện đó, thì cái phước đó không lớn, giá trị nhân đạo nó không cao. Cho nên tôi thích nói hoạch tẹt. Những điều nào Phật dạy mình cứ nói thẳng ra, không có phương tiện. Cái trình độ con người thiện đại này rất cao, đủ sức để hiểu chân lý Phật. Thí dụ như nói về tiêu chí tịnh độ trong kinh Di Đà, tôi thường nhắc đến năm điều: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn. Đó là lời Phật dạy. Còn các vị dạy về tịnh độ tông á, bỏ đi bốn yếu tố đầu, mà vốn là yếu tố rất quan trọng và quyết định, giữ lại yếu tố nhất tâm bất loạn thôi. Cuối cùng á, là các Phật tử tu theo khuynh hướng cực đoan này đó, toàn là ăn bánh vẽ. Chỉ có một thời hộ niệm, vài thời hộ niệm, vài ngày hộ niệm mà nghĩ rằng mà được giảng sanh Tây Phương, cái đó là mơ cũng không được, hoang đường. Căn lành lớn là hết tham sân si, công đức lớn là phải tham gia làm các Phật sự và thiện sự. Nhiều người chỉ có niệm Phật lại Phật không, làm sao có công đức lớn được. Chỉ có cái đức tôn kính Phật thôi, nhân nào ra quả đó, không làm gì hết chứ ngồi niệm không. Mình muốn mà có là đức lớn như trời cao, phước lớn như là biển rộng, sao có. Phải làm Phật sự, làm ngày, làm đêm, làm dấn thân không mệt mỏi, đôi lúc còn chưa ăn chung gì. Thì đang lúc quý vị làm, ai cấm quý vị niệm Phật đâu, mình vẫn niệm được chứ. Cho nên là phải là nói mạnh dạn để cho quần chúng không còn mê nữa. Và nhiều người đó không hiểu được việc này, họ cứ nói là sau khi tôi nghe ông thầy Nhật Từ giảng rồi tôi hoang mang quá. Thực tế cái đó không phải là hoang mang, mà là tiếc nuối những cái không có thật. Mình đã quen bị hứa hẹn rồi, được hứa hẹn rồi, mình nghĩ mình là ghê rồi, đẳng cấp cao rồi. Bây giờ mà khi mà hiểu đúng lời Phật dạy, mình mới là hạt cát thôi, không còn phải hoang mang nữa. Cái nào thiếu thì bổ sung. Giống như mình đi khám bác sĩ, thấy loãng xương. Cái đó hoang mang quá. Loãng xương thì uống thuốc canxi, uống sữa, ngũ cốc để bồi dưỡng nó, chứ hoang mang cái gì? Biết đúng là điều chỉnh chứ không có gì phải hoang mang. Còn mình đang làm đúng á, mà bị người ta nói sai thì hoang mang. Mà có không có gì hoang mang, mà làm đúng người ta nói sai thì cãi người ta chứ, nó ăn chung gì tới mình đâu. Rồi từ cái cực đoan đó đó, rất nhiều người đã quay lại tấn công chúng tôi và gọi là quy tội một cách rất là ác độc. Thầy Nhật Từ chống phá Tịnh Độ Tông, thầy Nhật Từ chống phá Đại Thừa. Trời ơi. Mặc dù ông trời không có thật, gọi trời ơi cho nó vui vậy mà, thấy không? Đó là một cái cảm thán từ. Và tôi không có bất ngờ về việc đó. Người ta cuồng tính đến độ đó gì, phải nói đúng theo cái kiểu người ta hiểu để quan hô mình. Còn mình nói những cái mà người ta hiểu sai, góp ý cho người ta làm đúng đó, thì người ta biến mình trở thành kẻ thù. Đó là cái nghiệp xấu của họ thôi. Thì đó là ơn Đức Phật mà người tu học Phật đó cần phải đền trả. Hai nhỏ, ơn chánh pháp. Cốt lõi của chánh pháp được Phật nói trong kinh Tâm Điều Quán đó là Tứ Thánh Đế. Nó thống nhất với kinh Tạng Pali. Đó là bài kinh Đức Phật nói đầu tiên ở vườn Nai. Và dựa vào kinh Di Giáo đó, thì đó là bài kinh mà Đức Phật nhắc lại lần cuối cùng ở Kusinaga trước khi nhắm mắt. Tứ Thánh Đế đó là một cái phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau từ vật chất đến tinh thần, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, tôn giáo, phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, dựa trên việc phân tích đó là quả để truy tìm nguyên nhân. Rồi để hướng đến hạnh phúc đó, thì là thực tập trải nghiệm niết bàn trên nền tảng của bát chánh đạo. Đức Phật khẳng định trong kinh này rất là rõ. Đó là cốt lõi phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Về bốn phương diện chân lý Phật đó, Đức Phật nói như sau. Thứ nhất, chánh pháp gọi chung đó là các kinh. Trong 45 năm thuyết giảng đó, nếu mỗi ngày Đức Phật giảng 5 bài hoặc là 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng, thì nhân 45 năm, mỗi năm 365 ngày đó, thì chúng ta có được con số là gần 84.000. Thì trong tiếng Pali nó gọi là Dhamma Khanda, là chủ đề chánh pháp, hay là chuyên đề Phật học, chuyên đề pháp, hay là một bài pháp. Về sau này đó, Trung Quốc người ta dịch đó là pháp môn, theo tôi là không chuẩn. Đức Phật là rất nhất quán, trí tuệ có cái đặc điểm là gì? Nhất quán. Nhất quán thì không thể là dạy nhiều pháp môn khác nhau. Pháp môn duy nhất của Đức Phật là Tứ Thánh Đế. Và nói gọn lại đó, thì 84.000 chủ đề chân lý được Phật thuyết giảng trong 45 năm được gọi gọn là chân lý. Chi tiết hơn nữa là chân lý Phật. Nó khác với chân lý vũ trụ, chân lý cuộc sống, chân lý xã hội. Chân lý Phật thì bao hàm và sâu sắc hơn. Mục đích của chân lý đó được Đức Phật giảng dạy là để xóa đi vô minh, dẹp phiền não, chuyển nghiệp trước. Đó là ba nội hàm đó là rất quan trọng. Còn là chân lý xã hội, chân lý thế gian nó không có được ba mục tiêu này. Nhiều cái trường phái triết học ta tự cho mình là đỉnh cao của chân lý, nhưng mà có mang lại cái việc mà chuyển nghiệp chướng, phá vô minh, dẹp phiền não đâu. Không có. Cho nên chân lý Phật vẫn là số 1 thôi. 2. Lý pháp thì gồm có 2, bao gồm là hữu vi và vô vi. Theo Đức Phật á, chấp vào hữu vi thì người chấp rơi rớt vào sanh tử, chịu các khổ đau. Hướng về vô vi tức là niết bàn, trạng thái an lạc, không còn nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng, thì con người đó sẽ đạt được các quả thánh. Thì mục tiêu của Đức Phật đó là dẫn dắt con người làm sao để đạt được niết bàn. là từ những cái cấp độ nhỏ nhất là hạnh phúc với chánh pháp, hạnh phúc với việc thiện, hạnh phúc với đạo đức, hạnh phúc với thiền định, hạnh phúc với trí tuệ, và cuối cùng nhờ đầy đủ hết tất cả các loại hạnh phúc như nêu trên thì con người sẽ dần dà đạt được hạnh phúc của Niết Bàn. Đó là mục tiêu quan trọng nhất và cuối cùng của Đức Phật. 3. Hành pháp. Hành đây là thực tập, thực hành, ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Pháp là chân lý của Phật. Thì Đức Phật nói rất rõ trong Kinh Tâm Địa Bán, phải thực tập đạo đức trọn vẹn, thiền định trọn vẹn, trí tuệ trọn vẹn. Phần lớn các Phật tử chỉ mới dừng lại ở một đạo đức thôi. Có người chưa làm được trọn vẹn. Rất nhiều người nam đến tâm sự với tôi, dầu họ rất kính Đức Phật nhưng mà không dám quy y, chỉ sợ là gì? Không giữ được cái giới ngoại tình và uống rượu. Còn nhiều quý bà đó tâm sự không dám là quy y, chỉ vì không giữ được cái giới nói dối và ngoại tình. Ngoại tình đó là thuộc là nam nữ giống nhau à. Khó nhất của người nam là rượu và ma túy, khó nhất của người nữ là nói dối, vì cảm xúc nhiều mà. Là lúc họ phóng đại, rồi suy luận, suy diễn, chụp mũ, rồi thị phi, trên nền tảng của ganh tị, hận thù, ghen tức, khó chịu, thiếu từ hỷ công đức, rất là khó giữ. Nhưng mà phần lớn bỏ quên thiền định và trí tuệ. Chùa Giác Ngộ chúng ta là phát huy tối đa cái việc mà là tận dụng công suất của tòa nhà trong diện tích nhỏ 800 mét vuông này để tổ chức khóa tu, thuyết giảng, dạy học, để cho Phật tử tại gia là xóa được mù chữ Phật pháp. Rồi lập ra là đến 5 trang web: chùa giác ngộ.com, đạophậtngaynay.com, phậtam.com, banhoangpháp.com, quỹđạophậtngaynay.com, 10 mấy Facebook để cho nhiều người có thể truy cập, thích cái loại nào thì mình tham gia loại đó. Về ra thì còn có sách nói, rồi kinh điển Phật pháp bằng âm thanh, rồi máy nghe Phật pháp, kinh sách được ấn tống miễn phí. Là mục đích là để mở con mắt tuệ cho Phật tử tại gia. Phải chịu khó. Ai không có kiến thức chữ nghĩa thì nghe Phật pháp, cái đó nó đâu đòi hỏi phải đi học đâu, nghe ai cũng có thể hiểu được. Còn người có tri thức thì ngoài nghe nên đọc, vì đọc mình có thể dừng lại nghiền ngẫm thấu đáo. Còn thực tập thiền đó thì chùa chúng ta có cái khóa tu thiền một tháng có một lần thôi, nhưng mà cái việc đó quý vị phải thực tập thiền chánh niệm, thiền điếm hơi thở ít nhất là 8 phút một ngày để rũ bỏ căng thẳng, buông bỏ nỗi khổ niềm đau, mở ra hạnh phúc. Thứ tư, quả pháp. Mục tiêu của việc mà truyền bá chân lý là hướng đến các quả hạnh phúc, quả an lành, quả phước báo, quả công đức, quả giác ngộ, quả giải thoát. Phật tử tại gia đó thì dừng lại ở những quả phúc hữu lậu, tức là để tiếp tục hưởng thụ được ở kiếp sau. Còn người xuất gia đó thì hướng đến quả vô lậu, tức là kết thúc sanh tử luân hồi do tha mái dẫn dắt. Dĩ nhiên là các vị đó có thể phát nguyện tái sinh ở quốc gia A, địa cầu B theo lòng từ bi, chứ không phải là do nghiệp dẫn dắt. Về công đức của chân lý Phật đó thì Đức Phật có nêu ra 6 điều như sau. 1. Lời Phật dạy là chân lý và đạo đức chí tôn. Chúng ta nhớ đó, thời Đức Phật đó thì Ngài nói có 2 nội hàm thôi. Thứ nhất là Dhamma, được dịch là chân lý. Thứ hai đó là Vinaya, dịch tóm tắt là luật đạo đức. Đức Phật truyền bá 2 nội dung đó chính yếu thôi. Chân lý để mở trí tuệ, đạo đức để sống hạnh phúc. Và Đức Phật sánh ví đó, trí tuệ và hạnh phúc đó giống như là đôi cánh của một con chim, có thể giúp cho con chim bay cao và bay xa. Ai có kiến thức mà thiếu trí tuệ đó có thể trở thành là gì? Mối đe dọa hạnh phúc của người khác. Ai có đạo đức mà thiếu trí tuệ thì không thể đóng góp lớn được. Cho nên đó là mỗi người phải tự đánh giá mình thiếu cái gì mà bổ sung. Hai, ruộng phước vĩ đại. Vì không có kinh điển, tức là chân lý Phật để lại, chúng ta làm sao biết để mà tu. Cho nên bản chất của chân lý Phật đó là một ruộng phúc. Năm 2016 đó, Quỹ Đạo Phật ngày nay kêu gọi ấn tống in khoảng 30 sách giáo khoa cho trường Trung cấp Phật học. Hưởng ứng của quần chúng là rất cao. In Kinh Phật Người Tại Gia, Kinh Phật Người Bắt Đầu, rồi hiện nay thì Kinh Phật Về Xã Hội, rồi Kinh Phật Về Thiền Định. Người ta hưởng ứng rất tốt. Bởi vì ta biết là trao tặng kinh sách cho quần chúng đó là mở được trí tuệ cho họ. Cho nên đó là một cái cách làm phúc. Phúc về trí tuệ, phúc soi sáng, phúc dẫn dắt. Ba, nguồn ân đức vô lượng. Là chân lý Phật đó là dẹp khổ đau, mở hạnh phúc. Cho cái ân đức cứu độ đó là rất lớn. Mình cho một người khác là bớt được cái cơn đói khát, vượt qua được cái nghèo cùng, lâm vào hoàn cảnh khốn đốn, cứu ngặt, cứu nghèo, cứu con cá, cứu cần câu. Tức là đó là nói về những cái tình huống và những cái phương pháp. Mà mục đích của nó là gì? Để nuôi cái sự bình an của thân thôi. Cứu thiên tai tức là nuôi cái bình an của bạn sống thôi. Còn trao tặng chân lý Phật qua ấn tống kinh, ấn tống sách, ấn tống máy nghe giảng, giới thiệu những đường link về những bài pháp thoại và những trang web hay, chúng ta đang mở ra tuệ giác cho những người hữu duyên. Cái ân đức đó là lớn lắm. Tiền ấn tống kinh sách là ít hơn rất nhiều so với tiền làm từ thiện, nhưng mà giá trị lệ lạc đó là cao hơn nhiều lắm. Phật tử thì thích làm từ thiện nhiều vì nó cụ thể, nó dẫn đến sự buổi lòng. Còn cái hưởng ứng cho vấn đề kinh sách đó, băng đĩa đó, thì nó ít hơn. Thì chúng ta phải nâng cao cái tầm quan trọng này để nhiều người hiểu được đạo. Bốn, chân lý Phật là phép màu chuyển hóa. Tức là nó có những cái màu nhiệm, không phải theo cái kiểu mà cầu gì được đó đâu nha. Màu nhiệm là gì? Có thực tập chân lý Phật, nỗi khổ niềm đau khép lại, chúng ta mở ra một cái chương mới cho cuộc sống của mình, trở nên hạnh phúc hơn, năng động hơn, tích cực hơn, dấn thân hơn, lợi lạc cho người thân, gia đình, xã hội và quốc gia hơn. Trước đây mình chỉ nhắm đến là lợi cho bản thân thôi, vì luật pháp dạy mình như thế, rồi mình được huấn luyện bằng giáo dục như thế, mình có cái kinh nghiệm cá nhân như thế. Nhưng mà khi học Phật rồi đó, mình không hẹp hòi ích kỷ nữa, mở rộng ra, lợi lạc nó sẽ được lớn. Cho nên đó là một cái phép màu. Năm, chân lý Phật hơn các tôn giáo và triết học. Quý vị cứ đối chiếu đi. Các tôn giáo lớn của thế giới gồm có Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Hồi Giáo. Những tôn giáo có nguồn gốc quốc gia mà đang có phạm vi quốc tế hóa, đó là Nho Giáo của Trung Hoa, Ấn Độ Giáo của Ấn Độ. So sánh đi, quý vị sẽ thấy là không có tôn giáo nào trong các tôn giáo đứng đầu thế giới đó ngang tầm được với Đạo Phật về triết lý, về trí tuệ, về thiền định, về đạo đức, về thực tập, về chuyển hóa, về pháp tu. Còn so với triết học phương Đông, phương Tây, triết học Y Lạp, triết học Ấn Độ, triết học Trung Quốc, triết học hiện đại, bao gồm nhận thức luận, đạo đức học, xã hội học, logic học, triết học ngôn ngữ, triết học tôn giáo, thì hầu như các bạn triết học này đó không thể nào ngang tầm với triết học Đạo Phật được. Sáu, đầy đủ các công đức. Tức là ai có thực tập chân lý Phật thông qua làm Phật sự, thiện sự, dấn thân, nhập thế, thì các công đức đó được tăng trưởng theo năm tháng. Quỹ Đạo Phật ngày nay được thành lập và chính thức vào năm 2013. Đến đầu tháng 9 2017 đó, là đã ban tặng cho những cái mảnh đề bất hạnh đó, được là 85 tỷ rồi. Cái đó là một cái đóng góp rất lớn của các mạnh thường quân, của các thành viên, của những người hảo tâm, nói chung là của những người con Phật, gắn kết với sinh hoạt của chùa Giác Ngộ. Và cái công đức này thì tôi phải thừa nhận là chị Giác Thanh Nhã đó là cái người có cái uy tín quy động, mời gọi, nói kết để nó được lớn mạnh như thế. Và tôi cũng rất mong rằng mỗi một Phật tử đều trở thành là gì? Truyền thông viên, cánh tay nói dài. Nhiều khi mình không có khả năng tài chính, nhưng mà mình có thể nói thuyết phục những người có năng lực tài chính để tham gia, cũng là một cách đóng góp. Cho nên không nên mặc cảm. Ở vai trò nào chúng ta đóng góp theo vai trò đó. Và bằng cách đó đó, chúng ta mở ra một cái nguồn ân đức cho xã hội và cộng đồng. Về đặc điểm thì Đức Phật nói chân lý Phật đó qua năm ảnh dụ rất là sâu sắc. Một, chân lý Phật như viên kim cương, có thể chặt đứt các kim loại và không có gì chặt đứt được nó. Nghĩa biểu tượng là gì? Là chân lý Phật có thể chặt đứt tất cả các khổ đau và không có nghịch cảnh nào có thể ngăn cản được nó. Hai, như mặt trời soi sáng, tức là không phân biệt, không có thiên vị, công bằng để mang lại hạnh phúc cho con người, cho động vật, cho môi trường sinh thái, bất luận màu da, sắc tộc, tuổi tác, giới tính, vị thế xã hội. Ba, như ngọc Bali, như ngọc Mani, tức là nó trở thành là một cái trang sức phẩm quý. Ai đó là trang sức cuộc sống của mình bằng chân lý Phật, người đó trở thành là chân nhân, tiệm cận thánh nhân, thánh nhân, Bồ Tát, và dần dà trở thành Phật. Rất là có giá trị, chứ không phải là như là vàng ngọc nhẫn quý đó. Cái đó đâu quan trọng, mà quan trọng là trang sức chân lý Phật. Bốn, như chiếc thuyền tốt, mà chức năng của thuyền là đưa chúng ta từ bờ này sang bờ kia, từ địa điểm này sang địa điểm nọ. Ở đây đó là từ cái khổ đau qua hạnh phúc, từ phàm qua thánh. Năm, như ngọn hải đăng, tức là có khả năng dẫn dắt, soi sáng để chúng ta không có bị lầm đường, lạc lối, vào mê tín, vào sợ hãi, vào nỗi khổ niềm đau. Sáu, chân lý Phật đó là có khả năng diệt ba độc, phát sinh trí tuệ và giúp cho chúng ta thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Đó là những lý do mà theo Đức Phật đó, chúng ta phải biết ơn gọi là chánh pháp của Ngài. Bằng cách là gì? Thực tập đó. Thì nhớ là đừng có đội chánh pháp trên đầu. Theo kiểu á, là người đi qua sông rồi biết ơn chiếc thuyền, đội chiếc thuyền lên đầu đi, rồi thờ chiếc thuyền ở trên bàn thờ. Đức Phật rất là cảnh báo chúng ta về cái tình trạng sai lầm và tín ngưỡng hóa đó. Nhiều người bây giờ nhận kinh về không đọc, đưa lên bàn thờ để kiếm phước. Vô lý. Kinh đó, đọc để hiểu, thực tập nhiều người không có, đọc một chữ lại một lại. Muốn lại Phật thì cứ có một nghi thức sám pháp riêng. Còn đọc kinh là phải liên lạc, chậm rãi để mình nghiền ngẫm, chứ không phải là đọc để mà tính cái số bộ. Có người ta thích là gì? Một ngày từ sáng cho đến khuya đọc trọn bộ pháp khoa. Rồi họ nêu cái tiêu chí là phá kỷ lục ở chùa A, chùa B. Rồi nhiều người nêu quyết tâm một ngày là 108 biến thần chú đại bi, rồi kể với Phật là con đọc được nhiều lắm. Có người thì niệm là mấy dạng danh hiệu Phật, khoe với Đức Phật để làm gì? Đó là những điều Ngài nói ra cho mình thực tập, chứ đâu phải mình đi lặp lại đi khoe lấy công. Người ta phải nhớ điều đó. Ba, ơn tăng bảo. Tăng á, gọi đủ là tăng đoàn, tức là tập thể các vị xuất gia có giới phẩm tỳ khưu và tỳ khưu ni trở lên, gọi đêm na là các thầy và các sư cô, và tối thiểu phải là 4 thành viên. Còn các vị sa di, sa di ni, thức so ma na ni đó chỉ đang là những người tập sự làm tăng thôi, chứ chưa phải là thành viên tăng. Cái thuật ngữ tăng á, ngày xưa đó là bao gồm nam và nữ ở giới phẩm tỳ khưu, tỳ khưu ni. Rồi qua đến Trung Quốc họ phân biệt đi, tăng á, dành cho nam, ni thì dành cho nữ. Nó không đúng. Cái sự sangha đó, ví dụ 5 tỳ khưu ni, 4 tỳ khưu ni trở lên vẫn được gọi là một sangha, một tăng đoàn. Bản chất của tăng đoàn đó là tạo ra ruộng phước. Hành động của tăng đoàn đó là soi sáng trí tuệ cho nhân sinh. Phục vụ của tăng đoàn đó là đem niềm vui, hạnh phúc, nụ cười đến cho mọi người. Vai trò của tăng đoàn đó là dẫn dắt chân lý, khai mở tri thức, để cho mọi người đó không còn khổ nữa. Cho nên đó, các vị tu sĩ phải phát huy được cái vai trò đạo sư, giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch kinh, và làm những công việc đó liên hệ đến mở trí tuệ và đạo đức. Còn những việc còn lại đó là hỗ trợ thêm, như là một phương tiện tốt cho việc Phật sự được thành tựu. Cho nên từ năm 2002, tham gia làm bất cứ một việc từ thiện nào đó, tôi đều gắn kết với Hoằng Pháp, xem nó như là một cái hỗ trợ tích cực không thể thiếu, chứ không có làm từ thiện đơn thuần. Khổ đau vật chất ai cũng có, và cái năng lực làm từ thiện chúng ta đó, tôi thường sánh ví là gì, giống như rải nước vào trong sa mạc, từng giọt bốc khói không thấm vào đâu hết á. Cho nên chúng ta phải nhớ là chia sẻ chân lý Phật, hiến tặng chân lý Phật, để giúp cho những người khổ đau đó được dẫn dắt bởi chân lý Phật, đạo dưỡng bởi chân lý Phật, để họ thực tập và họ được lệ lạc. Trong bài kinh này, Đức Phật nêu ra có 3 loại hình tăng. Thứ nhất, Bồ Tát tăng, gồm có là các vị Bồ Tát lớn như Văn Thù Sư Lợi, rồi Phổ Hiền, Địa Tạng, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí. Những vị Bồ Tát rất quen thuộc trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Các ngài không là cư dân của quả địa cầu chúng ta, nhưng đến từ các quả địa cầu khác, mà hỗ trợ cho Phật Thích Ca làm đạo thành công ở quả địa cầu này. Rồi các ngài đó được gắn kết và giới thiệu trong kinh điển Đại Thừa. Hai, Thanh Văn Tăng, tức là các vị tăng hoặc là các tỳ kheo ni đã chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, A-la-hán, chứng quả Thanh Văn, chứng quả Duyên Giác, chứng quả Độc Giác. Thì trong đời Đức Phật đó có hàng vạn các vị là thánh tăng A-la-hán như thế. Ba, Trơn Tăng, bao gồm các vị tu sĩ dầu chưa chứng đắc được thánh quả, nhưng có lý tưởng cao quý, có phụng sự nhân sinh, truyền bá Phật Pháp, làm các việc Phật sự, làm các việc thiện sự để giúp đời của người, thì những người đó đó xứng đáng làm thầy cho sự nương tựa tu học của chúng ta. Thực tế đó, chân lý Phật có cao siêu như là vừa trình bày ở phần trên. Nếu không có người xuất gia chân chính thì quần chúng không biết đến đạo Phật. Nó có một giai đoạn trong thời kỳ Pháp thuộc đó, thì Chúa giáo được đề cao, Tin lành được phát triển, Phật giáo đó bị trù dập. Thì lúc đó quý vị biết là, đó là tu sĩ không được học Phật học, tu sĩ không được đào tạo bài bản, cho nên đó, thầy tu phần lớn đó, làm thầy cúng thôi, thuộc kinh A Di Đà, thuộc phổ môn, để đi cầu an cầu siêu, chai đàn chẳng tế, không giảng kinh, không thuyết pháp, không làm Phật sự, không nhập thế, không dấn thân. Rồi nhiều người cực đoan hơn nữa, gọi là quy kết rằng là làm các Phật sự đó là gọi là phan duyên với trần cảnh, tức là nói ngược 100% với lời Phật dạy trong các kinh Đại Thừa và Nguyên Thủy. Gõ mõ tụng kinh không là tu cho chính mình, cái đó không có khó. Chúng ta phải tu hướng về cuộc đời nữa, chia sẻ những hiểu biết của mình, những chứng đắc của mình, những Phật sự của mình cho những người hữu duyên, làm tối đa những việc thiện và việc Phật có thể được trong một kiếp người ngắn ngủi. Không nại khó, không than vãn, không tìm cái chỗ sung sướng, mà phải dấn thân. Thì tu sĩ như thế mới trở thành là hữu dụng, mới trở thành là đạo sư dẫn dắt được. Chứ tu sĩ mà suốt ngày chỉ có đạo đức thôi, không làm việc gì hết, không làm Phật sự cho chùa, không làm Phật sự cho giáo hội, không làm Phật sự cho đời, không phục sự nhân sinh, thì tôi tin rằng là các tu sĩ đó đó chỉ đáng kính về đạo đức thôi, chứ chưa có lợi lạc cho ai. Chúng ta nên nhớ Phật nào đó cũng có ba phẩm chất, đó là thứ nhất tự độ để giúp cho mình trở thành bậc giác ngộ toàn mãn, thứ hai đó là độ tha, gọi chung là độ sinh, và thứ ba đó là viên mãn hai cái phẩm chất đó. Nếu ai mà chỉ có tu không mới đạt được phần đầu, người đó vĩnh viễn không thể thành Phật được. Phải thực tập con đường Bồ Tát là nhập thế trên nền tảng của từ bi, mà bố thí cúng dường là đi đầu. Đó là lời Phật dạy. Nhưng mà một số tổ, là một số vị Pháp sư Trung Hoa đó, cứ kêu gọi chỉ có tụng kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ thôi, tụng các kinh khác là tạp tụng, chỉ niệm Phật A Di Đà thôi, niệm các Phật khác là tạp niệm, chỉ tu tịnh độ thôi, tu các cái khác là tạp tu, là chỉ biết chừng đó thôi, còn làm thiện sự Phật sự đó là phan duyên. Cái này là cực kỳ nguy hại cho sự tồn vong của đạo Phật, và làm cho người ta thấy là đạo Phật trở nên mê tín, đạo Phật trở thành đó là thiên cực. Đang khi đạo Phật rất là triết lý, rất là lợi lạc, rất là nhập thế, mà cái cách làm đạo của các tu sĩ đó đã thiếu hiệu quả, làm cho người ta xoay lưng với đạo Phật. Việt Nam mình là 93 triệu dân mà bây giờ chỉ có 12 triệu dân là Phật tử thôi. Đạo Phật là tồn tại 21 thế kỷ rồi. Đó là cái cách thiếu hiệu quả trong làm đạo của tu sĩ. Chúng ta phải quay về với Đức Phật, học hỏi kinh nghiệm của Ngài, năng động như Ngài, nhập thế như Ngài, không mệt mỏi như Ngài, thì mới trở thành là những vị chân tăng được. Chứ tu sĩ nào đó chỉ biết một ngày ba cử cơm, tụng hai thời kinh, thì mặc dù là tu tốt cho mình rồi đó, thì tôi không tin rằng là cái việc tu đó là lợi ích. Việc đó người tại gia vẫn làm được mà. Có nhiều người tại gia ta tụng mỗi ngày là bốn thời kinh, nghe hai thời pháp tại nhà, tham gia làm Phật sự, đóng góp tiền bạc từ mồ hôi nước mắt của mình đó. Các Phật sự đó đâu có giới hạn đâu. Cho nên tu sĩ đó phải phát huy được cái vai trò đạo sư, tức là trí tuệ, dẫn dắt, hướng dẫn, mở khóa tu, thuyết pháp, giảng kinh, viết sách, dịch thuật, khai mở trí tuệ và huấn luyện đạo đức. Đó là vai trò quan trọng nhất. Các Phật tử đến chùa đừng có đi nhờ thầy tu coi ngày coi giờ, vì đó trái lời Phật dạy. Đừng nhờ các thầy tu là cúng sao giải hạn, đừng nhờ các thầy tu á là đi cúng cho mình được cầu phúc, đừng nhờ thầy tu là đi trấn ém cái này rồi mở mặt cái kia. Phải nhờ thầy tu thuyết pháp, nhờ thầy tu làm Phật sự, nhờ thầy tu tổ chức khóa tu. Thầy tu là vậy, đó là ơn tăng bảo là thế. Còn nếu tu sĩ mà không phát huy được cái phương diện này đó, thì làm sao xứng đáng làm thầy được. Giống như bác sĩ mà không điều trị bệnh, không có năng lực chẩn đoán bệnh, không làm cho người bệnh hết bệnh được hạnh phúc, thì bác sĩ đó trở nên vô ích. Phần 4, ơn súng sanh. Bữa nay hơi dài chút xíu nha, để cho nó hết 4 ơn. Kinh Tâm Địa Quán là bài kinh đầu tiên và duy nhất mô tả về cái ơn nghĩa chúng sinh sâu sắc nhất. Tôi không thể tìm thấy bất cứ một đoạn kinh nào ở một bài kinh nào có mô tả tương tự. Thứ nhất, Tư Phật nói chúng sinh á, thì có nhiều loại. Con người là cao quý nhất, phước báo nhất. Kế đến là loài động vật là bốn chân. Sau động vật bốn chân á, thì loài bò sát, loài có cánh, loài dưới nước. Kém phước nhất á, là những cái loài côn trùng vi tế. Loài côn trùng vi tế là nhiều nhất. Kế đến là loài dưới nước, loài trên trời và loài bốn chân là ít hơn, có cái khả năng bị tuyệt chủng cao. Loài người dầu là 7 tỷ trên hành tinh này, so với các loài kia đó không bằng một phần vạn, thậm chí là một phần triệu hay một phần tỷ. Như vậy khi chúng ta là thành viên con người, chúng ta phải xem rằng là mình có phúc đáo, phúc báo lớn, và phải biết tận dụng phúc báo này. Trở thành Phật tử có tu Phật, có học Phật, có ứng dụng Phật học trong cuộc sống, có chia sẻ Phật Pháp cho người thân, dẫn dắt người thân làm Phật tử, và hướng dẫn những người có quan hệ với mình trong công ty, trong tổ chức, trong tập đoàn đều trở thành Phật tử hạnh phúc. Về nghiệp lực thì Đức Phật nói là các chúng sinh do nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp nhiều, nghiệp ít, nghiệp nặng, nghiệp nhẹ, nghiệp tinh tấn, nghiệp lười biếng mà có mặt ở trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới và sáu đường nhân, thiên, Atula, địa ngục, đà quỷ và súc sinh, rất là khác biệt. Nhưng mà cái ấn tượng ở đây là gì? Đức Phật dạy hãy xem tất cả những người nữ đã từng là mẹ ta trong một kiếp nào đó ở quá khứ, mà do vì cách ấm trong tái sinh chúng ta không nhớ được mối quan hệ huyết thống đó. Khi mà chứng đắc được túc mệnh minh, quý vị sẽ thấy được kiếp nào quý vị làm con của bà nào. Tương tự, hãy quán bằng trí tuệ tất cả những người nam đã từng làm cha của ta. Tức là mình nhớ ơn chúng sinh như là cha và mẹ của mình. Thì tôi nghĩ rằng là không có bài kinh nào của tôn giáo nào mà có thể nói một cách sâu sắc như thế được. Nhưng mà quý vị sẽ đặt câu hỏi là tại sao phải nghĩ như thế? Cái triết lý ẩn đằng sau như một thông điệp đó là gì? Đó là phụng sự chúng sinh. Đức Phật nói là giống như là bằng với cái phước cúng dường chư Phật. Chứ Ngài không có kêu gọi là phụng sự Ngài, mà phải phụng sự chúng sinh. Mà muốn phụng sự chúng sinh mình phải xem chúng sinh là má tôi, ba tôi, mình mới phụng sự chứ. Nếu quý vị mà sinh hoạt á, ở trong đạo tràng hay là ở trong công ty xí nghiệp á, để mà giữ được cái nhẫn á mà, để cho cái việc của mình nó được bền vững, hạnh phúc mình được là vuông tròn đó, thì cái bà phụ nữ nào mà đi hành hạ với vị vì đó là kiếp trước bà đó là má tôi, thôi tôi vừa má tôi. Ông nào cũng trù dập mình, ức chế lắm chứ, bất mãn lắm chứ, bất công lắm chứ, khổ đau lắm chứ. Nên nói là kiếp trước ông ấy làm ba tôi, thôi tha cho ổng. Nhường hết. Cái đó không phải là hèn đâu, đó là bản lĩnh sống. Để chi? Thứ nhất là giữ được cái hòa khí, giữ được cái đoàn kết hòa hợp, và chúng ta không gọi là phải bị mất kiểm soát tâm, để ứng xử bằng lời nói khiếm nhã, hành động khiếm nhã, và có thể điều đó dẫn đến tình trạng mình đã bị mất việc. Vì ta là quan chức cao hơn mình, ta đang quản lý mình, cái công bằng xã hội thì được đề cao đó, nhưng mà đâu phải chỗ nào cũng làm được đâu. Cho nên mình phải khéo những điều đó để chi? Khỏi bị ức chế tâm lý, tâm mình nó được thoải mái. Thôi kiếp đó ông ấy là ba tôi, cho nên thôi bỏ qua, kiếp trước bà đó là mẹ tôi, nhưng bà được quyền như thế. Cái này khó thực tập, nhưng khi quý vị thực tập thì quý vị sẽ thấy hạnh phúc lắm. Bởi vì đó, có những cái nghịch duyên, chưa đến lúc, chưa đúng không gian, chưa đúng hoàn cảnh, chưa đúng tình huống, quý vị có nói ra cũng không giải quyết được việc gì. Thì lúc đó đó Đức Phật dạy là gì? Hãy im lặng như trong thiền định. Vì trong thiền định chúng ta làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, cho nên không nổi loạn, không ức chế, tâm mình được bình an, chứ không phải mình không biết gì. Hoặc là im lặng như bậc thánh. Vì bậc thánh là không có càm ràm, không có than phiền, không có hơn thua, không có thị phi. Bậc thánh hiểu hết mọi thứ và làm hết tất cả mọi thứ, dù cho hoàn cảnh thuận hay nghịch, và kết quả như thế nào thì hoan hỷ như thế đó, chứ không phải là an phận thủ thường. Im lặng của bậc thánh nó làm cho mình trở nên cao thượng, hùng tráng, một ẩn nhẫn tích cực để chờ thuận duyên tốt làm với thành quả cao hơn, không bỏ cuộc, không đầu hàng. Có một gia đình Phật tử ở San Jose. Năm 2008 tôi đến thăm đó. Thì đôi vợ chồng này đó, chỉ cô con gái lúc đó có mấy tuổi thôi. Và đó là nhờ cô bé này đó mà cả gia đình tôi đều ăn chay. Thì tôi mới hỏi cô vợ chồng đó là lý do tại sao mà cô bé này đã giúp cho gia đình được như thế. Thì hôm nọ đó người mẹ đó là cắt cổ gà để mà làm cái tiệc dỗ mà đãi cho gia đình sau khi cúng ông bà. Thì con gà này đó là bạn của đứa con gái. Con gái đó trong nhà chỉ có là hai vợ chồng với đứa con, mà cha mẹ phải đi làm, ở nhà nó vui với con gà, nó vui với ai. Là khi mà thấy mẹ nó cắt cổ gà đó thì đứa con gái này nói là con không chơi với mẹ nữa, mẹ xấu lắm, mẹ giết bạn con. Nó giận mẹ nó mấy ngày không nói. Từ đó mẹ nó cảm thấy nó còn nhỏ, chưa biết đạo gì hết, mà con có được cái tâm từ bi như thế, còn mình là Phật tử mà mình dở hơn nó, xấu hổ quá, cho nên khích lệ cả vợ chồng con cái ăn chay luôn. Mai là chỉ xem con gà là bạn thôi, mà mình còn phải quý trọng mạng sống của nó. Chứ còn nếu mà mình có được trí tuệ quá khứ nha, con gà này ở kiếp nào đó làm bà nội của mình, trời ơi, mà cắt cổ bà nội của mình làm sao nỡ. Nên tôi khuyên quý Phật tử nào mà chưa ăn chay được á, là đừng có quan trọng quá về cái chuyện là phải là tự tay mình cắt cổ gà, cắt cổ trâu, thục huyết heo mới ăn mới ngon. Cái đó là quan tưởng. Hãy mua các con vật đã bị người ta giết rồi đem cho mình ăn. Ai ngu thì bị mang nghiệp ráng chịu, mình khôn mình đỡ cái nghiệp đó. Tức là khôn nhờ dạy chịu thôi. Nếu mà mỗi người chúng ta đều chứng đắc được là túc mệnh mình, thì tôi dám đảm bảo với vị không dám ăn các loại gia súc đâu. Vì mình nhìn thấy cái con này đó, kiếp trước là anh hai mình đã từng giúp đỡ mình thoát chết. Nhìn thấy ông này là bạn thân của mình, đã từng cứu mạng cho mình, thế làm sao mình dám ăn? Không dám ăn được. Cái dở của chúng ta là gì? Là không nối kết được cái chuỗi kiếp sống của các con vật ở hiện tại này và những kiếp quá xứ trong mối quan hệ với chúng ta. Cho nên chúng ta cứ dẫn dưng tha hồ mà ăn thôi. Hôm qua tôi mới xem được cái clip của báo mạng, tôi quên báo gì rồi, nói về cái phóng sự ở trên HTV về một số người làm nghề lưới bắt cá linh đó, Thì lần đầu tiên tôi mới thấy con cá linh nó nhỏ xíu à. Mỗi ngày như vậy đó, hai vợ chồng này lưới bắt khoảng 100 ký. Thì quý vị biết là giết biết bao nhiêu mạng sống. Đó là cái dở của người nghèo ở Việt Nam. Quý vị nên học hỏi Ấn Độ nha. Ấn Độ đó, người làm chài lưới không bắt cá nhỏ, người ăn mặn không ăn cá nhỏ, họ mua các con cá biển to đó. Thì như vậy là một gia đình ăn trong vòng 3 ngày 4 ngày chỉ là một phần rất nhỏ của một cái cơ thể cá thôi. Như vậy nghiệp sát chỉ là một đơn vị. Còn cá linh, cá lòng tông nó nhỏ nhỏ thế này, mấy con ruốc vân vân, thì mỗi một cái bữa cơm quý vị có thể giết là hàng trăm con, tức là đơn vị sự sống hàng trăm lần đã bị kết thúc. Nghiệp sát đó rất lớn. Phải biết thông minh trong vấn đề ăn uống thì đỡ gieo nghiệp sát, đỡ gieo nghiệp xấu, đỡ bệnh tật, đỡ chết sớm. Đến lúc nào đó quý vị cứ tập ăn chay. Bắt chước dẫn độ, gần 600 triệu người ăn chay trường. Đó là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất thế giới. Họ có vợ chồng, con cái, cháu chích vẫn khỏe như thường. Nhiều bác sĩ ở Việt Nam ấy, trình độ về dưỡng sinh rất kém. Bác sĩ mà còn nói bậy nữa mà. Bác sĩ mà nói ăn chay là không đủ chất. Rồi là khuyên các bà bầu là không nên ăn chay. Vì ăn chay là con ở trong bụng mẹ bị còi xương, bị loãng xương. Trời ơi, hết sức mê tín. Làm bác sĩ được đào tạo 7 năm ở trường đại học mà mê tín quá trời. Ăn tương chao dưa muối thì mới là loãng xương chứ. Thế mà vì ăn chay là sữa nè, ngũ cốc nè, rồi rau quả củ nè, làm sao mà loãng xương? Không có chất bổ gì trong thực phẩm mặn mà không có trong đồ chay. Ăn chao không, ăn tương không, không chết là mai đấy. Thì cái đó thì đúng. Không thể gọi là chụp mũ và đánh đồng cái ăn chay sai cách với ăn chay bài bản và xem rằng là ăn chay là thiếu chất. Chúng ta phải sạch rồi, chúng ta lên án những người ăn chay quá xuề xòa. Ăn một mình mà không có cái thời gian nấu, ăn đại cơm rồi nước tương rồi chao ớt rồi 2-3 cọng rau, thì cái đó là phải dẫn đến bệnh thôi, vì nó không đủ chất. Quý vị cứ tập ăn chay như Ấn Độ, người nào cũng khỏe mạnh, mập mạp, con đầu con đầy cháu có gì con cháu đầy ắp trong nhà, có sao đâu. Nói rộng như thế để chúng ta thấy là gì, khi mình xem á, là tất cả người nam là cha mình thì mình không có buồn về họ, khổ về họ, tức họ, hận thù họ, trả thù họ, giết họ, hại họ, giật họ, hối lộ họ, lừa đảo họ, chù dập họ, đàn áp họ, hành hung họ, nói xấu họ. Thì tương tự khi mình nghĩ là tất cả người khác là mẹ của mình, mình đâu dám làm thế. Chỉ có những đứa con nghịch tử mới dám làm thôi. Đến lúc nào đó cũng phải hối hận. Rồi đó là cái sâu sắc của kinh Tâm Điều Quán. Ý hai đó, Đức Phật dạy mỗi một thành công và hạnh phúc chúng ta đó, nó có bàn tay trực tiếp, gián tiếp của rất nhiều người. Chúng ta phải biết ơn. Thì tất cả những người đó là những thành viên của chúng sinh. Đức Phật á, là thể hiện cái sự ban ơn này rất hay. Sau khi giác ngộ á, Ngài nhớ đến hai vị thầy khai tâm, đó là Arara và Uddaka. Rất tiếc hai vị đó đã chết trước khi Ngài chứng đắc nè. Rồi Đức Phật nhớ ơn cây bồ đề che mưa, chở nắng suốt 49 ngày. Mặc dầu chỉ là thực vật thôi, Đức Phật còn dạy biết ơn. Và từ đó Đức Phật mới hình thành ra học thuyết 4 trọng ơn, một trụ cột trong rất nhiều học thuyết xã hội học của Đạo Phật. Thì ở miền Tây chúng ta có trường phái Tứ Ân Hiếu Nghĩa, thì lấy từ học thuyết Tứ Ân này để lập ra một giáo phái. Về bản chất đó là một chi nhánh của Đạo Phật. Mặc dù Đạo Phật Chánh Tông không thừa nhận, nhưng về bản chất đó, nó là một phần. Do đó là khi mà tiếp nhận sự giúp đỡ của ai, vật chất, tinh thần, chất xám, lời khuyên, trực tiếp, gián tiếp, chúng ta phải nhớ ơn. Nhớ ơn thì chúng ta không nên ứng xử gọi là vô ơn bạc nghĩa, làm cho người đó khổ đau. Nhất là ơn cứu mạng là quan trọng lắm. Và nếu chúng ta chết rồi thì mọi thứ kết thúc hết. Ở kiếp này dĩ nhiên là chúng ta tái sanh kiếp sau, nhưng mà sự nghiệp, nỗ lực theo đuổi đó nó bị dừng lại. Cho nên phải nhớ đến cái ơn cứu mạng. Bác sĩ, dược sĩ là những người góp phần tạo ra ơn cứu mạng. Nhưng bây giờ đó cái cách là quản lý của chúng ta nó quá tệ đi. Thì cái vụ án VN Pharma đó là tạo ra cái tai tiếng mà quần chúng nó mất niềm tin vào Bộ Y tế. Cái thuốc trị ung thư thì báo chí thì lên án đó là thuốc giả, mà thứ trưởng Bộ Y tế vẫn bao che rằng đó là thuốc này đó không phải là thuốc giả. Thuốc này đó là cái hàm lượng nó kém thôi, kém chất lượng chứ không phải thuốc giả. Đang khi đó là thuốc không có nguồn gốc, công ty nào sản xuất, ở đâu, thì cái đó được là thuốc giả rồi chứ nữa. Còn trong thuốc giả đó hàm lượng nhiều, hàm lượng ít, đó là chuyện khác nữa. Chứ giả không có nghĩa là mình nhái cái thương hiệu A, thương hiệu B thì mới là giả. Cái đó là giả vi phạm luật pháp 100% rồi. Còn bây giờ mình sản xuất ra một cái gì không có nguồn gốc là hết, thì đâu có ai chịu trách nhiệm, truy tố về cái mạng sống, bồi thường về mạng sống trong điều trị khoa khắp thế giới là rất được đề cao. Mà bây giờ không có nguồn gốc thì ai chịu trách nhiệm pháp lý đây? Mà vẫn biện hộ rằng nó không phải là thuốc giả, chỉ nói rằng là hàm lượng thấp thôi. Cho nên á, y tế, tức là Bộ Y tế phải là nơi đề cao y đức. Thuốc điều trị ung thư có thể là tiền rất cao, thường là những cái thuốc quý hiếm đặc trị. Bệnh nhân á, vì đấu tranh với mạng sống của mình mà phải sẵn sàng bán nhà, bán cửa, bán tài sản để nuôi mạng sống. Mà bây giờ mình làm giàu ở trên cái sự kém hiểu biết của người dân, nỗi khổ niềm đau biết bao nhiêu, rồi chúng ta qua mặt được luật, được bao che, được bảo kê cách này cách khác, cái đó rất là tội lỗi. Cho nên đó là làm bác sĩ, dược sĩ, y tá mà có lương tâm đó là chúng ta cứu đời cứu người tốt lắm. Mà thiếu lương tâm, thiếu y đức rồi đó nha, thì cái tội cái nghiệp cũng nặng lắm. Nó là một con dao hai lưỡi. Làm thầy tu cũng như thế. Làm thầy tu á là mình đó là cứu đời cứu người, mà mình không chịu làm truyền bá chân lý Phật, chỉ là dụ khi người ta bằng tín ngưỡng, rồi hứa hẹn người ta bằng phước báo, rồi là hù dọa người ta bằng sợ hãi, để người ta phải lệ thuộc vào mình, theo dẫn dắt của mình bằng cách này cách nọ, thì cái đó cũng rất là tội. Vì nhiệm vụ của mình là khai sáng. Cho nên á, chúng ta phải nhớ ơn và nỗ lực đền ơn, không trực tiếp với cái người giúp đỡ mình thì phải gián tiếp. Và xem mọi chúng sinh đó đều có một cái vai trò, đều có một phận sự, giống như là một mắt xích ở trong một cái tổng thể vậy. Thì để có được cái ngôi chùa giác ngộ thì có tăng đoàn, sau tăng đoàn thì có các Phật tử tham gia làm Phật sự, tham gia làm thiện sự. Nếu không có những người đó thì mình có nguyện vọng lớn cũng không làm được. Rồi dưới sự lãnh đạo của những người này đó thì hàng vạn các Phật tử khắp nơi người ta hưởng ứng, đóng góp, tham gia, rồi biết bao nhiêu người được lệ lạc. Nó là một cái mắt xích, cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sinh. Nó tạo ra một cái tiền đề tương tác, mạng lưới và mang lại các hiệu quả. Chúng ta phải nhìn thấy được cái điều đó để đó là luôn luôn đề cao hạnh nhớ ơn và đền ơn. Ở một phương diện khác đó thì chúng sinh có người đó thì tình nguyện lao động tay chân, có người thì lao động trí óc, có người thì chấp nhận đồng lương rất thấp, có người làm những cái vai trò rất phụ để cho cái vận động của xã hội đó nó được đó là bền vững. Nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật mọi thứ mà có được giá trị giao khoán, cơm ăn áo mặc nhà cửa vật dụng tiện ích để sống hạnh phúc trong đời. Nếu bây giờ mỗi người mà tự làm cái đó, tự may áo nè, là tự trồng lúa nè, rồi tự trồng rau nè, tự làm thực phẩm nè, tự chế biến nè, thì không còn thời giờ để làm việc gì khác á, cho nên phải phân công lao động. Thì những người trong xã hội ta làm những việc đó, nhờ đó mà mình mới được lợi ích. Nên Đức Phật mới dạy tu sĩ là gì? Khi ăn cơm thì nhớ công sức nông dân, khi uống nước thì nhớ công người đào giếng, khi là mặc áo quần pháp phục y hậu thì nhớ cái công người thợ dệt. Mặc dù cái này đó là quần chúng cúng mình, rồi mình có đóng góp người ta mới cúng, nhưng mà cũng phải nhớ ơn trực tiếp và gián tiếp đó. Thì những người tu hoặc đó cũng phải là nhớ những cái ơn rộng như vậy. Tất cả cái đó đều do con người và các chúng sinh làm. Con chó giữ nhà chúng ta phải biết ơn con chó chứ. Phần lớn là Việt Nam mình ứng xử với con chó tệ lắm. Ăn thịt chó, rồi bắt cóc chó, rồi nhốt chó, hành hạ chó. Ở phương Tây đó mà ta biết mà mình ứng xử tàn nhẫn với chó là ta không kết bạn với mình đâu. Cho nên là nói tóm lại, cứ đặt mình trong mối quan hệ huyết thống với những người nam, những người nữ, với các loài vật ở trong nhiều kiếp quá khứ, thì tự động chúng ta đó sẽ làm việc lành đó, hạn chế tối đa các cái nghiệp xấu. Và đó là cái cách để mở ra công đức và phước báo cho mình. Thì bài đền đáp bốn trọng ân, phẩm thứ hai ở trong kinh Tâm Địa Quán đó, rất là sâu sắc, nằm ở trong quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia. Quý vị nên chịu khó đọc lại, và cũng được lặp lại trong quyển Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu. Thì lúc nào mà mình sống mà nó thiếu cái ơn nghĩa đó, thì nên đọc lại bài này, thì nó lên dây có tinh thần, là cho mình phải đền ơn cha mẹ, trung thành với tổ quốc, rồi thành tín với Phật Pháp Tăng, tham gia khóa tu, đến chùa học, làm các Phật sự, chứ không phải là chỉ có tự tu ở nhà, tu tâm, cái đó là biện hộ. Và chúng ta phải nhớ ơn chúng sinh để mình giúp đời cứu người. Qua học thứ 4 này chúng ta thấy là người Phật tử rất là trọn vẹn về nhập thế, quan hệ cộng đồng, tương tác xã hội theo chiều hướng tích cực và có lợi. Chứ có niệm Phật, lại Phật, tụng kinh không đủ đâu nha. Chúng ta phải nhớ điều đó, phải làm thêm để mới trọn vẹn và thấu đáo được. Chúc tất cả được an lành.